This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Chương trình Luật pháp và đời sống đến với thính giả mỗi thứ tư từ 4 giờ tới 5 giờ chiều. Với tôi là Tom Hoàng. Chương trình Luật pháp và đời sống số điện thoại là 713-6648-002, 713-6648-002. Tất cả quý giả cũng có thể theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống qua Internet là daisaigon.com hay là qua điện thoại 213-493-0128. 213-493-0128. Tôi là Tom Hoàng và chương trình Luật pháp và đời sống sẽ trở lại với thính giả chương trình. Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống, với tôi là Tom Hoàng, số điện thoại của phòng studio. Nếu quý khán giả có thể nghe được giọng của Tom, gọi thẳng vào phòng studio. Bây giờ chương trình live chiều thứ tư từ 4 giờ tới 5 giờ chiều. Số điện thoại là 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu quý khán giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio. Tôi là Tom Hoàng. Và để bắt đầu chương trình, mời khán giả đầu tiên cho xin tên điện thoại. Hello.
Dạ, thưa, kính chào luật sư Hoàng.
Dạ, thưa chào.
Tôi tên An á. Tôi có câu hỏi là trong thời gian qua tôi bị tai nạn ở hãng, rồi Worker nó điều trị cho tôi, nó trả tiền chi phí, trả tiền benefit, rồi nó điều trị cho mình hết. Bây giờ nếu mình đi bác sĩ rồi, bác sĩ cho là mình đi làm lại được bình thường đó, thì thí dụ như khi mà tôi trở lại hãng đó, họ biểu mình phải ký một cái giấy tờ gì đó tương tự giống như là cái case đó, thì mình có nên ký một luật sư, và nếu mà mình tại vì mình không có luật sư đó, dạ, thì mình phải làm sao? Dạ, thưa luật sư. Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, cảm ơn bà. Trước hết đó là công ty lúc nào cũng có luật sư của họ, không phải một người luật sư mà có thể như một cái tổ hợp luật sư luôn, thì mình cũng phải có một người luật sư, hay mình phải biết về luật để bảo vệ cho mình. Khi họ đưa cái giấy release ra là mình phải hiểu rõ là mình đang ký, mình sẽ ký cái gì. Nếu mình không hiểu rõ thì không nên ký, và xin họ cho mình cái giấy đó mang về, và mình đi tham khảo với một người luật sư của mình. Đó, cái quan trọng là như vậy. Khi mà mình trở lại làm, mình không biết được, nhiều khi bác sĩ cũng không biết, làm sao mình biết được, không ạ, là về sau này cái bệnh đó hay cái vết thương đó nó có bị kéo dài ra thêm không. Thí dụ, mình làm ở trong hãng, mình khiêng đồ, bị đau lưng, bác sĩ cho thuốc uống, nghỉ ở nhà một thời gian, làm therapy bây giờ ok rồi. Nhưng mà mình đâu có biết, tùy theo cái tuổi của mình, phải không ạ? Người đàn bà 60 tuổi có thể bị nhức mỏi lâu hơn, dài hơn và bị nặng hơn là một cô gái 20 tuổi, hay là một bé 16 tuổi. Tại vì mỗi một người tuổi khác nhau thì một cái người mình khác, phải không ạ? Một người rất là khỏe thì dễ lành hơn là một người yếu. Mà nếu mình ký giấy đó là mình hứa là mình sẽ không thưa gì nữa hết, và mình đã hài lòng với mọi chuyện rồi. Nếu mà sự thật là như vậy thì mình cũng ký thì cũng ok. Nhưng mà mình không có biết thì tốt nhất là không nên ký, hay là phải tham khảo với một người luật sư, hay là mình yêu cầu là mình muốn tham khảo với một người bác sĩ riêng của mình để họ khám và họ nêu lên những câu hỏi, những cái thắc mắc mà mình nên hỏi về cái bệnh này. Thí dụ mình bị té, mình bị rách da, hay là bị bầm bắp thịt, về sau này cái bệnh này nó có nặng hơn không, hay có cái thẹo trên người, thì như thế nào? Thí dụ mình té, mình đập đầu vô một cái gì, bây giờ mình ok rồi nhưng mà có thẹo ngay trên đầu hay trên trán, thì mình ký giấy đó là mình nói ok, tôi sẽ không bao giờ thưa gì hết. Nhưng mà cả đời mình, từ bây giờ tới già, đó, thì cho tới mình qua đời luôn, mình vẫn có cái vết thẹo trên mặt, thì cái đó trị giá bao nhiêu tiền? Tại cái đó không phải lỗi của mình, mà tại vì chỗ mình làm, accident nó xảy ra. Thì đó, những cái thí dụ mà Thâm nói để cho mình hiểu rõ là dù mình nghĩ là mình ok, mình cũng có thể không chắc chắn. Nếu mà mình ký, mình phải chắc chắn. Không phải là Thâm khuyên là không bao giờ ký. Nhưng mà mình ký, mình phải hiểu là mình ký cái gì. Và phần đông cái release đó, tổng quát đó là tôi hứa tôi sẽ không thừa nữa. Và chuyện gì xảy ra về sau này, dù của cái vết thương này hay của cái accident này mà có về sau này, tôi vẫn còn đau đớn thì tôi chịu trách nhiệm hết. Một mình của tôi không sẽ làm, không đòi là đòi hãng phải trả thêm tiền bác sĩ hay là không đòi hỏi gì thêm của hãng hết. Thì cái đó nó hơi nguy hiểm cho mình nếu mà mình chưa chắc chắn là mình lành 100%. À, ok, cảm ơn nhạc, cảm ơn bà. Dạ thưa, mời xin giải như kế tiếp cho xin tên. Hello.
Chào luật sư, tôi là Trung.
Dạ, mời ông Trung.
Tôi có đi chung với một người bạn thì bị accident, phía sau nó đụng thẳng vào. Thì coi như tôi cũng đã đi bác sĩ rồi. À, tất nhiên là cái kê chưa đóng. Nhưng mà tôi cũng biết rằng nếu như vậy thì cái hồ sơ mình làm hai bên, làm một bên đó, thưa luật sư.
Ông hỏi là claim insurance, tức là thưa hai bên hay thưa một bên á?
Dạ, dạ đúng rồi.
Ok. Khi mà bảo hiểm đó thì mình chỉ claim với người nào có lỗi, hay là nếu mà họ có cái bảo hiểm mà cover cho không có lỗi thì mình có thể claim hai chỗ đó hết. Đó. À, ông cái câu hỏi ông hỏi đó, tôi nghĩ là ông đã biết một tí chi tiết về cái case này rồi, hay là có một người nào khuyên ông rồi. À, mời ông hỏi tiếp thì để Thâm có trả lời chính xác hơn cho ông.
Dạ, hỏi như thế nào thưa luật sư?
Ông nói là ông ngồi trong một cái xe của người lái xe, phải không ạ? Người khác đụng người đó. Thì người kia có lỗi, mà bây giờ bảo hiểm bên kia có liên lạc với mình, mà mình có liên lạc với bên kia chưa?
Dạ, tôi không có liên lạc, nhưng chỉ cái người mà chở tôi đi á, là người ta liên lạc thôi, rồi người ta cũng mở kê lành cho tôi. Dạ. Nhưng mà ý tôi nói là tôi cũng có đi bác sĩ rồi, luật sư, nhưng mà bây giờ nó có như thế này, là cái đau tôi vẫn còn, nhưng mà bác sĩ thì khuyên tôi nên đừng có làm thêm cái gì nữa, thì tôi không biết như thế nào đó, thưa luật sư.
Dạ vâng, dạ. À, cảm ơn ông. Lý do vậy Thâm mới hỏi là ông hỏi thêm thì Thâm có thể biết thêm chi tiết để trả lời. Mình không biết những người bác sĩ khuyên ông như thế nào, hay là những luật sư đại diện cho ông có gặp người luật sư đó chưa, hay là ông có cơ hội để trao đổi với người luật sư đó chưa. Nhưng mà khi mà bị đụng xe, hay là bị té chỗ làm, hay là bị tai nạn một người nào gây ra bằng lỗi của người khác, thì lúc nào đó là cái người nạn nhân là cái người mà phải quan trọng nhất trong cái case. Người bác sĩ không có quyền ép mình là phải đóng cái case nếu mà mình vẫn còn bị nhức mỏi, vẫn còn bị đau đớn. Người luật sư phần đông không có ý kiến gì hết về cái chuyện có đau hay không, hay là tiếp tục đi bác sĩ không. Tại người luật sư dù biết về luật, không có biết gì về y khoa, thì người luật sư không thể nói, ồ tôi nhìn thấy ông khỏe rồi, ông đừng đi bác sĩ nữa, tốn tiền nữa. Người luật sư đâu có biết là mỗi một ngày mình ngủ, mình nằm xuống, mình nhức mỏi, sáng dậy mình khó ngồi dậy như thế nào, phải không ạ? Hay là mình vẫn còn sợ hãi trong lòng, mình không lái xe được. Người bác sĩ cũng không có biết cái đó, chỉ trừ mình nói bác sĩ thôi. Nếu mà ông nói là ông vẫn còn bị nhức mỏi, bị đau đớn, vẫn còn cái vết thương của cái vụ đụng xe đó, thì người bác sĩ không nên khuyên là phải đóng cái case, nhưng người bác sĩ phải tiếp tục giúp mình. Dĩ nhiên, người bác sĩ không bắt buộc phải tiếp tục chữa bệnh, nhưng mà người bác sĩ có trách nhiệm là tiếp tục giúp mình là sao? Nếu mà người bác sĩ đó nói, ok, tôi đã chữa hết khả năng của tôi rồi, tôi không có phải người chuyên môn về cái bệnh này. Thí dụ, một người bác sĩ chuyên môn về nhức mỏi, người ta sẽ không có chữa nếu mà ông bị gãy xương. Người ta sẽ đưa đi một người bác sĩ xương là orthopedic surgeon, phải không ạ? Hay là nếu mà ông nói là ông vẫn còn nhức đầu, mà người thì không có vết thương gì trên người hết, nhưng mà vẫn còn nhức đầu hoài, ngủ không được, ông có thể phải đi bác sĩ neurologist về đầu, hay bác sĩ tâm thần. Đó, thì người bác sĩ đó tiếp tục phải giúp ông bằng các cách đó là giới thiệu ông đi một người bác sĩ khác hay một chỗ khác để chụp hình coi lý do tại sao vẫn còn nhức mỏi, vẫn còn đau đớn, vẫn còn một cái bệnh gì mà dính líu với cái vụ đụng xe này. Đó. Thì nếu người bác sĩ nói như vậy thì ông nên một là yêu cầu người bác sĩ đó gửi ông đi một người bác sĩ khác, hay là trở về nói chuyện với luật sư của ông là chuyện nó xảy ra như vậy, tôi muốn luật sư can thiệp để giới thiệu tôi đi một người bác sĩ khác, hay là tự ông đi một người bác sĩ khác cũng được. Nhưng mà nếu mà dính líu vào case này, ông nên tham khảo với người luật sư của ông, tại người luật sư của ông là người đại diện cho ông, người đó có trách nhiệm lo cho ông để cho nguyễn sao mà ông lành, rồi lúc đó người ta mới đòi tiền được. Chứ nếu mà người ta khuyên là thôi đóng cái case đi dù ông vẫn còn đau đớn, thì Tom khó hiểu là tại sao người ta khuyên như vậy. Nếu mà ông đã nói rồi là hay tôi vẫn còn nhức mỏi, tôi vẫn có đau lưng, vẫn còn bị bầm ở đây, vẫn còn vết thương kia mà tại sao mà bắt tôi phải ngừng, thì Tom nghĩ đó nó hơi lạ.
Dạ, cảm ơn chân thành, cảm ơn luật sư nhiều, chúc luật sư vui vẻ.
Dạ vâng, dạ, chúc ông thành công về chuyện đó và chúc ông lành, tiếp tục đi bác sĩ để cho cái vết thương nó hết trước khi ông close cái case nha. Ok, số điện thoại phòng studio là 713-664-8002. Dạ, thưa mời thính giả gì cái tiếp cho xin tên. Hello.
Hello.
Dạ, yeah, thưa mời ạ.
Dạ, dạ, chào luật sư. Dạ, tôi tên là Kevin. Muốn hỏi luật sư một chút như này. Câu chuyện nó hơi dài dòng một chút, nhưng mà nó là như thế này. Ví dụ như cái nhà của mình muốn một cái công ty đó nó làm cái mái nhà cho mình. Mà cái trách á, đặc biệt là cái bảo hiểm và cái tiền nhà thì là trả chung cho cái lender của Bank of America. Thế nên là cái check á, là nó gửi cho cái thùng làm cái roofing đó, cái công ty đó. Thì trên cái check là của cái công ty đó và công trình của mình. Nhưng mà cái check nó về nó lâu, tại vì nó lỗi của nhà băng. Thì cái công ty làm cái mái nhà này đó, thì nó đưa cái nhà mình vô trong clean. Nhưng mà khi mà cái check nó về rồi đó, nó gửi cho công ty đó, thì nó kêu mình ra để ký cái check đó. Thì mình không biết là cái nhà mình nó đưa vô đó. Nhưng mà nhà băng ấy thì nó nói là trước khi mà cái công ty làm mái nhà đó mà lấy cái trách đó thì phải ký vào một cái tờ giấy là cái nhà mình nó không có bị cái gì trong đó, không bị làm cái liên rồi trong đó. Nhưng mà thằng làm group này ấy, thì nó vẫn cứ ký cái đó, nhưng mà nó vẫn để cái nhà mình vô. Sau này mình mới phát hiện ra thì tôi hỏi luật sư rằng là bây giờ mình phải làm sao, và nó làm như vậy, nó vẫn cứ lấy cái trách và nó vẫn để cái liên trong cái nhà mình thì có đúng luật không luật sư?
Dạ, thưa cho Tom hỏi là cái check này có trả trọn hết cái bill của họ không?
Cái check này thì mới trả có 4,000+ chưa trả hết.
Dạ, thì mình còn thiếu phải không ạ?
Dạ, vẫn còn thiếu.
Dạ, rồi cái số tiền mà còn thiếu lại đó là ai sẽ trả số tiền đó?
Cái số tiền còn thiếu thì nhà băng nó sẽ, khi mà nó người đến nó final để nó coi á, thì nó sẽ trả tiếp. Và khi nó trả tiếp á, thì nó lại còn rắc rối như này, khi mà nó gửi 2,000+ về trả tiếp á, thì mình phải về Việt Nam, đâm là Kevin mới nói với gọi cho cái cô thư ký ở cái công ty đó là sẽ có bà xã ra để nói chuyện. Thì Kevin về Việt Nam thì cái trách nó về. Thì những lúc bà xã của Kevin ra đó thì nó mới nói rằng là mày ký vào cái trách này đi. Đó. À, mày có biết là lúc đó nó mới nói là mày có biết cái nhà của mày tao đã đưa vào trong cái link rồi không? Thế thì mình nghe thấy như vậy thì bà xã nó không ký vào cái trách đó nữa. Thì bây giờ là mình không ký vào cái trách đó, tại vì mình thấy là nó bỏ cái nhà vô mà nó không nói mình trước như vậy, mà nó vẫn cái trách kia, thì bây giờ nó sue mình ra tòa. Nó là như vậy.
Ok, thì bây giờ cái trách đó ai đang giữ?
Cái trách đó thì công ty nó giữ, cái trách nào nó cũng gửi về công ty đó cả.
Nhưng mà chưa có chữ ký của mình?
Dạ, chưa có chữ ký của mình, tại vì lúc đó nó mới nói với mình rằng là
ok,
là mày đã biết cái nhà mày ta đưa vô đó không? Nó đưa vô trước lúc mà nó ký cái giấy cho nhà băng là cái nhà này tao hoàn toàn không có làm một cái link nào trong cái nhà này cả. Nhưng mà nó vẫn lấy cái trách đó, mà nó vẫn ký cái giấy đó để nó phát lên trên cho cái Bank of America, cái lender của mình.
Yeah. Ok, không biết sao bây giờ chuyện nó xảy ra bao lâu rồi ạ?
À, nó cũng xảy ra khoảng mới đây thôi.
Ok, nếu trong vài tháng thì chuyện giải quyết cũng được, không có sao đó. Bây giờ ông liên lạc tới cái chỗ công ty làm roof hay công ty sửa nhà cho ông đó. Ông yêu cầu họ ký cho mình cái release of lien. Rồi ông sẽ tới ông ký cái check đó lại trả cho người ta. Là ông ký cái check trả chọn cái số tiền đó. Rồi người ta phải ký cái release of lien ngay ngày hôm đó luôn cho ông, thì ông mới ký cái check đó. Thì ông trao đổi cái chữ ký của ông bằng lấy cái release of lien lại, rồi ông gửi lên quận, rồi họ rút cái tên nó ra thôi.
Dạ, đó thì là hôm đấy là Kevin đi Việt Nam về thì ra nói với nó. Thế thì mình nói với nó là mày phải ký cho tao một cái release lien với ta, nhưng mà nó không chịu. Nó kêu mày ký cho tao trước đi, cái check trước đi rồi tao mới làm giấy tờ cho mày, thì mình không chịu. Mình không chịu thì nó su mình. Đó.
Đó
bây giờ, nó đang xu là mình không chịu trả nó cái tiền đó. Nhưng mà đó là không có đúng. Tại vì cách hoàn toàn hai cái cách nó cầm. Một cái cách trước 4 lần mấy nó đã ký xong rồi. Trong khi đó cái link vẫn đang để đó. Mà nó vẫn ký một cái tờ giấy mới nèo băng nào. Tao hoàn toàn chưa bỏ cái link nào vô trong cái nhà của thằng Kevin cả. Nó đóng dấu đàng hoàng. Có của lottery, của luật sư nó đóng dấu đàng hoàng. Nhưng mà nó lại nói với nhà băng, dám nói là không có cái đó. Mà nó vẫn lấy cái cách đó. Cái chỗ là cái chỗ mình, tôi định muốn hỏi luật sư ở cái chỗ đó. Tại sao nó vẫn dám đóng mộc nó tới của luật sư là chưa có cái gì trong nhà này. Nó làm từ tháng 3 và tháng 4 nó mới lại, nó làm cái liên nó từ tháng 1 và đến tháng 3 nó lấy cái cách đó.
Dạ vâng, có
là làm trước đó 2 tháng rồi, mà nó lấy sau 2 tháng đó nó lấy cái cách đó thì nó vẫn cứ như vậy. Mà nó vẫn cứ ký được tờ giấy đưa cho nhà băng như vậy.
Dạ, mình không hiểu là hai bên có trao đổi qua lại như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ đây là một cái mà cái case mà hai bên không ai tin ai hết. Mình không tin họ nên mình không dám ký cái check. Họ không tin mình thì bỏ cái link vô trước. Phải không ạ? Thì để cho ông bảo vệ, cho ông để khỏi bị thưa về sau này phải trả thêm tiền luật sư đó, là ông viết cho họ cái thơ. Ông gửi bảo đảm. Ông nói là tôi sẽ ký cùng cái ngày tôi ra đó tôi ký, tôi sẽ hẹn ông một cái ngày nào, thí dụ trong tháng 5 đi, thì tôi sẽ ra đó và tôi ký cái check để trả hết tiền này. Hãng này phải ký cái release of lien và đưa tôi cái warranty. Thì trao đổi như vậy là coi như là xong xuôi. Đó. Nhưng mà tôi sẽ không có ký cái check. Khi nào tôi thấy có cái release of lien cầm trước trong tay đưa cho tôi, thì tôi ký cái check đó. Tại vì thật ra hai bên không ai tin ai hết. Yeah. Nếu mà chuyện nó xảy ra mà như ông nói là họ chưa làm gì hết, chưa đòi tiền, chưa gì hết, mà họ đã bỏ cái lien vô cái nhà mình rồi, thì đôi khi đó có nhiều người ta tưởng người ta khôn quá, người ta khôn đến nỗi người ta quá khờ, tại vì khi họ làm cái đó họ đã vi phạm luật là tiền chưa trao, việc chưa làm xong không được bỏ cái lien vô nhà người ta. Nhưng mà họ làm như vậy thì có lỗi, nhưng mà mình phải đòi hỏi bảo vệ quyền của mình bằng cách viết thơ bắt người ta phải release cái lien này. Người ta không release thì sau khi một thời gian ngắn, thí dụ 3 tháng, 6 tháng, người ta không giải quyết chuyện, mình lúc đó mình mới thưa. Họ làm mất giá trị nhà mình tại vì cái lien nó nằm trên cái nhà. Thì lúc đó mình mới đòi tiền luật sư và đòi tiền tốn kém của mình được. Chuyện đó tôi nghĩ ông không cần tới như vậy đâu, tại vì ông sẽ mướn luật sư, ông sẽ tốn nhiều tiền và không có chắc chắn là ông sẽ thắng được. Tại vì bên đó họ cũng có lý của họ là nhỡ bây giờ tôi ký cái release of lien rồi ông chịu trả tiền sao? Ông muốn ký check sao? Thì hai bên không ai tin ai hết. Thì bởi vì mình phải viết một cái lá thơ cho họ biết. Ngày, thí dụ đây ngày 15 tháng 5, chúng tôi sẽ có mặt ở đó lúc từ 3 giờ tới 5 giờ. Làm ơn ký cái release of lien. Thực chữ ký, notarize. Để đó tôi sẽ tới, tôi ký cái check rồi ông đưa tới cái release of lien. Và cái warranty là xong. Thì hai bên không ai tin ai hết. Mình giải quyết bằng cách đó là coi như là tốt nhất. Tại vì nếu không đó thì chuyện sẽ không có đi tới đâu hết. Và càng ngày hai bên càng giận nhau thêm thì cái lien nó nằm trên nhà mình hoài. Và nếu cái lien nó nằm trên nhà quá lâu, nhà băng của ông sẽ có problem, nhà băng xong sẽ liên lạc ông và bắt ông phải trả cái lien đó. Và lúc đó họ sẽ tính thêm tiền luật sư của họ vào trong cái tiền nợ của mình luôn. Thì mình rất là nhức đầu. Ok, dạ vâng ạ. Cảm ơn ông. Bây giờ là 4 giờ 24 phút. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 980.